Anh em có tình chú sắp trở lại không?
Tình
Thế anh em có tin rằng xác thịt những điều của thế gian này giống như hoa cỏ không?
tình tình
Thế tại sao anh em vẫn còn yêu mến nó?
yêu đuối
Em có thực
thì
sự thấy rằng nó sẽ qua đi không?
đây thì mình ngu dại quá.
Ở trong cái ngày phán xét sắp tới, tất cả điều thế gian đều sẽ bị đốt sạch hết. Thế tại sao chúng ta lại tốn quá nhiều thời gian cho hoa cỏ đó, cho những điều của xác thịt? Tại sao những điều quan trọng của Chúa để chúng ta lại coi thường? Nhất là lời của Đức Chúa Trời còn đến đời đời, nhưng mà chúng ta lại rất dành ít thời gian cho lời của Chúa. Chúng ta không có biết nuôi dưỡng tâm linh của mình trong đời của Chúa, trong khi những điều của thế gian này chúng ta lại tốn nhiều nữa, quá nhiều thời gian cho nó, quá mức cần thiết. Anh em có thực sự có muốn trở thành những người giống dân Báp-tít không, kêu gọi Chúa, kêu gọi dân Chúa ăn năn trở lại với Chúa và cứu những người tội lỗi? Anh em có muốn như vậy không?
Muốn
Trong cả mấy chục năm, nhiều năm qua, anh chỉ có muốn điều đó thôi. Em thực sự muốn trở thành một cái tiếng kêu trong nơi hoang mạc. Cái đó là cái sự khao khát nhất của em. Càng thấy dân Chúa sa ngã thế nào, em càng muốn kêu gọi họ ăn năn trở lại với Chúa. Có lẽ đó là lý do mà Chúa dùng em để kêu gọi hội thánh ở bên Đức 2 lần, kêu gọi ăn năn. Nhưng mà họ từ bỏ, em cũng không có nản lòng. Em cũng muốn tiếp tục kêu gọi và càng nhiều người hơn nữa, cả những người không tin Chúa. Tại vì á, chúng ta thấy Matthew chương 3 là sự ứng nghiệm của Esai 40. Khi Chúa đến đầu tiên, lần đầu tiên, Chúa cần một cái người đi dọn đường cho Chúa. Để hiểu cái bối cảnh của lúc mà Chúa Giêsu đến á, chúng ta cần phải hiểu như vậy. Chúng ta thấy cái giai đoạn đó rất là tối tăm. Cũng không khác gì ở giai đoạn của thời tiên tri Esai đâu. Thời tiên tri Esai á thì dân Chúa thờ hình tượng, thờ thần Baal. Nhưng mà lúc mà Chúa Giêsu đến á thì thời đó họ chỉ thờ mình Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà cái giai đoạn đó cũng rất là tối tăm. Có một đoạn ở trong Kinh Thánh nói á là cái dân ở trong ngồi trong nơi tối tăm thấy được trong miệng của sự chết thấy của ánh sáng mọc lên. Trong một câu trong sách Phúc Âm, chúng ta thấy dân Chúa tuy lúc đó là thờ thờ Đức Chúa Trời, làm theo những điều quy định của luật Môi-se, nhưng mà bóng tối bao trùm họ. Anh em biết bóng tối là bóng tối gì không?
Lỗi
Và còn cụ thể hơn,
ma quỷ
không, mà cụ thể hơn, mình nhiều người họ thấy cái thời gian đó rất là tốt, nhưng mà nó tội lỗi ở chỗ nào?
Pharisee
là thần tượng,
là thần tượng
Họ thờ Đức Chúa
sống
Trời hết.
giả
Nhưng mà
mày
chúng ta
hỏi
thấy sự
giả
giả dối của tôn giáo.
à.
Lúc đó họ chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến đó, đó là một người Do Thái đó, họ có cái hệ thống tôn giáo Do Thái giáo rất là dữ dội. Nhìn bề ngoài rất là đẹp. Họ dâng của lễ, họ làm cái này cái kia cho Chúa. Nhưng mà Chúa vạch trần họ, phơi bày ánh sáng ra, cho thấy họ là những kẻ giả dối. Họ giữ gìn luật lệ bề ngoài, nhưng mà bên trong của họ đầy sự ô uế gớm ghiếc. Giống như những cái mộ trong Matthew 23, Chúa nói á, những người Pharisee, những người lãnh đạo tôn giáo á, giống như những cái mồ mả tô đẹp ở bên ngoài, bên trong thì là xương xương gớm ghiếc.
Chứ người chết
Cái đó nó còn nguy hiểm hơn nữa, đúng không? Mình nhìn ở bên ngoài, thấy người thấy làm này, họ cũng đọc kinh thánh, họ cũng đi nhóm, họ là dân của lễ, họ dâng hiến, họ làm điều xã hội, làm tùm lum thứ hết luôn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái dựa vào luật pháp của Chúa, chúng ta nhìn vào đó, chúng ta thấy đầy sự gớm ghiếc tội lỗi ô uế. Chúng ta thấy những cái người Pharisee á, những thầy tế lễ, những người lãnh đạo tôn giáo á, họ dạy luật pháp y xèo hết, dạy kinh thánh, dạy luật pháp, họ làm cái này cái kia, nhưng mà sao họ ganh tị với Chúa, họ đòi giết Chúa. Tôi thấy những cái tội, những vì những cái điều Chúa nói sự thật ra mà họ đòi giết Chúa. Chúa nói là trong 10 điều răn ở đây là kêu đừng giết người, nhưng mà họ là muốn nhiều lần muốn giết Chúa. Và Chúa trong 10 điều răn nữa là đừng có làm chứng dối, mà họ lại đưa chứng dối ra để hại Chúa. Và khi mà đọc sách công vụ cũng vậy á, anh em thấy cả khi mà Phaolô đi qua những nhà hội khác ở Do Thái ở ở khắp nơi luôn á, thì người Do Thái á, lại đòi tìm cách giết Phaolô, cãi không lại Phaolô nên tìm cách giết, rồi cũng làm chứng dối kích động lên. Một mặt họ tự hào họ có luật pháp của Chúa, họ xem dân ngoại giống là ô uế, họ dạy luật pháp, nhưng cuối cùng những người đó lại làm những vi phạm luật pháp, muốn giết người, làm chứng dối và vô số điều khác nữa. Đọc trong Mai thứ 23 lại mới thấy nó chỉ là cái vẻ bên ngoài đạo đức giả thôi. Họ chiếm đoạt tài sản của dân. Trong Mai thứ 23 có đọc có thấy những điều đó. Nuốt tài sản của những người quá bụa, những kẻ mồ côi, những người yếu đuối họ lang hiếp. Mà họ không, mà không có thấy cái đó bóng tối bao trùm xung quanh cả dân luôn. Anh em đọc trong Mai thơ ba ba anh em cũng thấy chính chính Giăng Báp-tít cũng phơi bày ra khi khi mà những người Pha-ri-si tới tới nhận lấp bằng báp-têm á, người Pha câu 7 nói là Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình. Giăng á, báp-tít không có nói mấy người lãnh đạo tới đã bấm tay và ngợi khen Chúa, mà Giăng nói làm sao?
Dòng dõi trắng lục.
Giăng nói thẳng luôn, dòng dõi rắn lục. Có ai nghĩ rằng cái những người lãnh đạo tôn giáo như vậy, bề mặt như vậy, đạo mạo bề ngoài phải không, cầm cái kinh thánh đi rồi dạy như vậy mà bản chất là rắn lục không? Có ai thà tưởng được điều đó không? Satan á, rắn 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 cha, còn những cái người lãnh đạo này là những con rắn con trong rõ rắn lục. Công chúa phơi bày ra những cái điều đó cho mình. Và ngày nay cũng vậy anh em. Ngày nay cũng y chang lúc Chúa mới đến lần đầu tiên vậy. Chúng ta có hệ thống cơ đốc giáo đồ sộ gần 2 tỷ người. Không thấy họ làm có nhà thờ, những ngôi nhà thờ lộng lẫy. Tất cả những cái hội ngoài hội thánh tôn công giáo ra trên 1 tỷ người ra, còn có những cái hội thánh giáo hội lớn trong cả mấy chục triệu người, cả trăm triệu người, cả tổ chức toàn cầu làm rất là nhiều điều hơn, có âm nhạc, có đọc kinh thánh, có dâng hiến, có làm những điều xã hội, có làm cái này cái kia cho Chúa. Nếu mà anh em nhìn bề ngoài á, anh em thấy rất là ấn tượng họ đọc kinh thánh mà, họ đâu có đọc kinh Phật đâu, họ cũng hát ngợi khen Chúa mà, họ làm đều xã hội, làm này này cái kia. Nhưng mà anh em á, chỉ cần lấy 10 điều răn ra thôi, anh em dò vào trong đó là anh em thấy hỡi ôi bóng tối bao trùm, cũng giống y chang thời của Chúa đến. Dân Chúa mà chìm đắm trong tội lỗi, làm những điều mà Chúa ghét, thờ hình tượng, không phải thờ những cái tượng bên ngoài. Ngoài công giáo thì đương nhiên là thờ những cái tượng thực sự bên ngoài rồi, nhưng mà những bên tin lành cũng vậy, thờ những cái điều của thế gian này mà chìm đắm trong tội lỗi. Thế giới chúng ta thời hiện nay chúng ta thật là tối tăm, không khác gì giống như là Chúa Giêsu đến đầu tiên lần đầu. Anh nghĩ còn tồi tệ hơn nhiều nữa, còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cho nên khi mà Chúa đến lần đầu tiên, Chúa cần một người là Giăng Báp-tít để kêu gọi dân Chúa ăn năn, để chuẩn bị dọn lòng. Và bây giờ cũng vậy, Chúa ta sắp đến lần thứ hai, sắp đến lần thứ hai, Ngài cũng cần những người như Giăng Báp-tít. Ở trong quay lại Ê-sai 40, Anh em thấy câu đầu câu 3 nói tới Giăng Báp-tít có kiến kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, ban bằng đường cái trong đức hoang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà ở trong câu chính là nói tới dân Báp-tít, những dân Báp-tít thời này, nói tới hội thánh của Chúa. Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ hãi, bảo các thành của Juda rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Thì câu 10 nói đến lúc Chúa tái lâm. Đức Giê-hô-va dùng quyền năng mà đến, dùng cánh tay mà cai trị. Sự ban thưởng ở nơi Ngài, sự báo trả của Ngài trước mắt. Có nghĩa rằng bây giờ Chúa cũng cần những dân Báp-tít. Ai là người có tấm lòng muốn trở thành một dân, những dân Báp-tít cho Chúa? Những ai thực sự muốn như vậy? À, không có hỏi á, là những ai có khả năng để làm chuyện đó, mà câu hỏi là những ai thực sự muốn, những ai có sự khao khát như vậy, những ai can đảm dám ra khỏi ngoài trại quân để vào trong sa mạc, trở thành một tiếng kêu gọi trong sa mạc. Có nghĩa là trong sa mạc đó là mình chẳng có giống ai cả, mình cô đơn ở trong sa mạc á, không có gì vui cả. Giăng Báp-tít á không có sống ở trong thành Jerusalem, không sống những cái nơi đông người, mà ông sống ở chơi hoang vắng. Thế là ông phải ông cô đơn, ông chịu sự khác người, nhưng mà ông ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông không đi theo cái số đông, ông không đi theo cái tổ chức tôn giáo, cái Do Thái giáo đó, mà ông ăn mặc cũng khác người nữa, mà áo lông thú, ăn châu chấu mà ông rừng. Có nghĩa là người ta nhìn vào ông sẽ là những cái điều người cười kỳ dị, đúng không? Những cái người lãnh đạo tôn giáo á, thì mặc áo áo sang, quần áo sang trọng. Còn á, còn Giăng Báp-tít này là một người khác người. Ông dám để người ta nói mình khác người. Còn anh em muốn gì? Anh em dám trở thành những cái người khác người vì Chúa không? Hay em muốn thỏa nghiệp với thế gian này? Anh em có dám chịu đựng khi mà họ nói mình là những người khác người, những người gọi là cực đoan không? Cái đó là sự lựa chọn của mình. Chúng ta biết á, chúng ta thấy rõ là dân Chúa sa ngã như thế nào. Chúng ta biết Chúa muốn gì. Thế còn sự lựa chọn của chúng ta như thế nào? Chúng ta muốn bắt chước dân Chúa đi hai chân dẹo hai hai bên sao? Hay là chúng ta ra những người dám liều mình tất cả vì Chúa? Cái đó là sự lựa chọn của mình. Chúng ta biết đi theo Chúa sẽ gặp đau khổ, sẽ bị bắt bớ. Và nhất là chúng ta thấy những người tin Chúa khác, họ sống cuộc sống rất là thoải mái, dễ chịu. Không có phải như mình. Họ làm những điều gian dối khác. Vô số điều gian dối. Sống rất là thoải mái. Chúng ta quyết định như thế nào? Đây cái câu hỏi dành cho An và một cho anh em. Chúng ta hãy có dám như Daniel không? Daniel và ba người bạn kia biết chắc chắn là có thể bị chết. Nhưng mà nhưng mà bốn người này quyết tâm trung thành với Chúa dù họ phải trả bất kỳ giá nào cả. Hay ở lúc mà vua Nebuchadnezzar làm cái pho tượng rồi bắt mọi người phải thờ, bắt những cái lãnh đạo lớn ở trong nước phải thờ thờ cái pho tượng đó, nhưng ba người bạn này sẵn sàng chấp nhận không thờ, chấp nhận bị quăng vào lò lửa. Ăn cầu xin Chúa vực dậy em và anh em, làm cho chúng ta chở, và nhiều người khác nữa, để chúng ta trở thành những cái người mà dám liều mình tất cả vì Chúa, dám trả mọi giá mình vì Chúa, dù cho dù phải mất mạng sống của mình. Tại sao trong thời La Mã có nhiều người dám chịu làm chuyện đó? Và tại sao thời nay chúng ta là những kẻ hèn nhát, không có dám quyết tâm cho Chúa như vậy? Em cảm thấy không thể nào mà chấp nhận được. Từ hồi nhỏ ăn đi nhà thờ Công giáo á, một trong những điều mà ấn tượng nhất á, là những người tử đạo vì Chúa. Bên Công giáo thờ có ngày lễ là ngày 107 vị thánh tử đạo Việt Nam. Thì hồi xưa cái thờ Nguyễn Ánh á, họ chỉ có biết là biết mình Công giáo thôi, nhưng mà họ vì Chúa họ sẵn sàng chịu chết, không chỉ 107 người mà còn nhiều người khác nữa. Thế tại sao chúng ta ngày nay chúng ta lại những cái người mà thỏa hiệp với thế gian như vậy? Tình yêu của Chúa dành cho Chúa ở đâu? Chúa đã từ bỏ tất cả vì chúng ta, Chúa từ bỏ thiên đàng vì chúng ta, Chúa đến cái thế gian tội lỗi này cũng vì chúng ta, Chúa sống một cách nghèo khổ cũng vì chúng ta, Chúa chịu bắt bớ cũng vì chúng ta, và hơn tất cả là Chúa gánh tội lỗi của chúng ta lên thập tự giá. Vì tình yêu mà Ngài từ bỏ sự sống của Ngài vì chúng ta. Không lẽ chúng ta không phải vì tình yêu với dành cho Ngài mà bỏ tất cả vì Ngài sao? Anh em nghĩ như thế nào? Tại sao chúng ta lại tiếp tục yêu cỏ, yêu rác đó? Yêu những cái thứ tạm bợ? Đây là câu hỏi mà dành cho tất cả mọi người chúng ta. Cái quan trọng nhất á, không phải là chúng ta có khả năng để làm gì đó. Và quan trọng nhất là chúng ta muốn gì? Chúng ta có thực sự muốn ra một tiếng kêu gọi giống như Giăng Báp-tít không? Chúng ta khoan nghĩ cái khả năng đã. Mà đầu tiên chúng ta thực sự muốn hay không? Quyết tâm chúng ta như thế nào? Thì nếu mà chúng ta không có muốn thì đừng có nói cái chuyện làm như thế nào nữa. Khả năng như cũng như không thôi. Còn nếu mà chúng ta thực sự muốn khao khát như vậy thì chúng ta biết cái lần Chúa không có đòi hỏi cái khả năng gì của mình cả. Mà đó là nhờ Thánh Linh. Chúng ta thấy Giăng Báp-tít có một sự can đảm dữ dội luôn. Những cái người lãnh đạo tôn giáo kéo tới ông. Không có gì sợ cả. Ông nói thẳng mặt với họ luôn. Kêu đó là ở dòng dõi rắn độc. Rồi Giăng Giăng thôi, thằng ta không có gì sợ gì cả. Không có cái gì sợ cả. Chúng ta biết Giăng chỉ là cái người bình thường khác người thôi. Mà còn những người lãnh đạo tôn giáo có quyền lực. Thời gian còn nói với họ thẳng luôn là các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Các ngươi á, đừng có khoe là ta là Abraham là tổ phụ chúng ta. Giăng nói là Đức Chúa Trời biến đá thành cho con cái của Abraham được. Rồi cả những sách khác có nói cả khi mà lính La Mã tới tới ngày dạng á, thời gian cũng nói họ phải làm gì làm gì, đủ thứ loại người thành phần, những người tội lỗi, những người thu thuế. Mà lính La Mã như biết đó, lúc đó là Israel nó là thuộc địa của La Mã, những người lính La Mã là những người mà cai trị Israel. Giang hoàn toàn không có sợ gì cả, đó là nhờ nhờ Thánh Linh. Thì nếu mà chúng ta thực sự muốn một cái tiếng kêu gọi trong nơi hoang mạc, kêu gọi người ta ăn năn, muốn dọn đường cho Chúa, chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh. Chúng ta cầu xin Cha cho ban chúng ta được Thánh Linh, đầy dạy Thánh Linh, được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Cái Chúa không có đòi hỏi bất kỳ cái khả năng gì của mình cả. Anh em có thể nghĩ là những người đặc biệt thì mới nhận được Thánh Linh. Không giống như Giăng Báp-tít. Thế anh em đọc sách Công Vụ chưa? Anh em nào đọc sách Công Vụ rồi? Thì những ai mà đầy dạy Thánh Linh trong các trong sách Công Vụ là
Sư đồ mấy người đánh cá
ngoài sứ đồ ra, những người đặc biệt đó không nói, là không nói tới, chứ còn còn có ai đầy dạy Thánh Linh nữa?
rờ, những người họ có học thức thấp rất ngồi với lợi.
Ý của An là không phải là các sứ đồ, là những người được Chúa chọn đặc biệt. Không nói tới 12 sứ đồ. Không nói tới Phaolô. Ngoài các sứ đồ ra thì có những ai được đầy dạy Thánh Linh nữa?
Ê
Ngoài Athena có bao nhiêu người được đầy dạy Thánh Linh?
tiên 120 người
Nói cho đúng là mọi người. Ở trong Công Vụ 2 là 120 người. 120 người họ nhóm lại với nhau, họ cầu nguyện suốt trong 10 ngày, mới cầu nguyện kiêng ăn trong 10 ngày. Mà chúng ta thấy đọc những cái chỗ khác á, thấy tất cả mọi người đều được cả. Ví dụ như là khi mà trong Công Vụ 10, Chúa sai Phi-rơ tới tới nhà cột này giảng. Kinh Thánh chỉ có nói là cột này là yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, giữ gìn luật pháp của Chúa. Nhưng mà khi Führer tới nhà cột này á, đã là gia đình của dân tộc này tập trung, bạn bè rất là đông. Führer giảng thì sao? Thì Thánh Linh giáng xuống tất cả mọi người luôn. Mà cột này á, mà họ là người La Mã, không phải là dân Chúa. Thánh Linh giáng xuống mọi người luôn, giống như làm cho họ nói tiếng lạ hay là nói tiên tri, giống như là các thời, giống như là ngày vào ngày lễ ngũ tuần vậy. Chúng ta đọc thấy nhiều chỗ khác nữa cũng thấy là họ cũng tất cả những ai giảng đều được được đều được mặc lấy thánh quyền năng của Thánh Linh cả. Cái chuyện cái thời đó là chuyện rất là bình thường, không phải là những người cao siêu, không phải là những người được Chúa chọn một đặc biệt như 12 sứ đồ là những người chọn đặc biệt, hay là 70 người, hay là trong cách phúc âm của nó 70 người khác, 70 môn đồ khác cũng được được Chúa ban quyền năng. Những người đó đi theo Chúa ngay từ đầu. Thế còn nay và những người kia có đi theo Chúa từ đầu không? Mà họ cũng được mặc lấy quyền năng từ trên cao họ. Cho nên em bây giờ đang đọc sách công vụ, em thấy cái nhiều cái em không thể nào mà thỏa mãn được á. Cái thời đầu tiên, tại sao Chúa cho nhiều người mặc quyền năng như lấy quyền năng trên cao như vậy? Trong khi chúng ta thời cuối cùng, cái thời mà gọi là dân Chúa mà gọi sa ngã nhất trong lịch sử, cái dầm dỗi tà dâm tội lỗi, bây giờ cái nhu cầu còn rất là nhiều, dân mà dân số ngày nay cũng đông hơn cái xưa rất là nhiều luôn. Cho nên anh tin chắc đó là Chúa sẽ ban Thánh Linh cho tất cả những ai thực sự muốn có. Cái sự mà can đảm của Giăng Báp Tít đó là phải là cho ông can đảm, cái đó là bởi bởi Thánh Linh thôi. Có một chỗ khác nói rõ là dân Báp-tít đầy dậy Thánh Linh. Rồi ngay khi mà đọc các đoạn trong công vụ nói với các sứ đồ á, ví dụ như trong ở trong công vụ chương chính, sau khi mà Phaolô được Chúa hiện ra rồi Chúa sai Anania tới làm báp tem cho Phaolô, thì vài thời gian ngắn sau á, Phaolô đi ra tới chỗ nhà hội giảng can đảm để giảng phúc âm cho những người Do Thái, không biết sợ gì. Hồi xưa em tưởng là Phaolô rất là đặc biệt, có sự can đảm, nhưng mà nếu mà đọc kỹ chỗ đó, em đọc kỹ trong trong công vụ chính đó, là gì có nói tới Phaolô sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Cho nên cái sự can đảm hay những cái thứ đó đến từ Thánh Linh, Chúa không yêu cầu bất kỳ điều gì từ xác thịt cả. Cho nên chúng ta cứ qua điều quan trọng nhất là chúng ta có muốn hay không, có quyết định hay không. Nếu chúng ta thực sự muốn thì chúng ta hãy cầu xin Chúa ban chúng ta Thánh Linh. Nếu mà Chúa chưa, chúng ta hãy cầu xin, kiên nhẫn cầu xin. Và tốt nhất là chúng ta hãy than khóc Chúa, để cho Chúa thấy mình thực sự muốn. Khi mà một đứa trẻ nó đòi cha xin cái gì cha mẹ gì đó, cha mẹ không chưa chưa chịu cho, nó khóc, thì chúng ta phải như vậy. Nếu mà chúng ta thực sự có lòng muốn phục vụ Chúa, muốn kết cho Chúa, và chúng ta biết mình không có khả năng, thì chỉ có cái cầu sự khóc và cầu xin Chúa ban Thánh Linh cho mình. Nếu mà Chúa cho chúng ta Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh như vậy á, thì chúng ta chả biết, chúng ta chả có sợ gì cả. Chúng ta sẽ được mạnh mẽ như dân Báp-tít vậy. Chúng ta sẽ không còn sợ mình khác người nữa. Chúng ta thấy Ê-sai 40 rất rất là giống trong những gì mà dân làm ở trong Ma-thi-ơ 3. Ở đây Chúa nói là Chúa hướng mắt mình lên lên Ngài. Trong câu 12, Chúa hỏi mình: ai lấy lòng toàn tay mà lường biển? Anh em biết nước biển bao nhiêu không? Biển cả mênh mông đại dương. Chúa nói là ta đã lấy cái bàn tay là bàn tay mà lường nước biển được. Bàn tay của Chúa có thể chứa đựng tất cả biển cả, cả nước ở trong đại dương. Chúa lấy gang tay để đo các tầng trời, đo cả vũ trụ. thậm chí chúa ra chứ đông đo lấy cái đấu mà đông bụi đất, có chú biết bao nhiêu bụi đất ở trên trái đất này, bao nhiêu núi ở ở trên trái đất này chú cũng cân hết trơn à. Có nhà khoa học nào cân được cái núi không? Nếu mà để cân được cái núi ấy, phải đầu tiên phải nghĩ đến cái chuyện làm sao nhấc cái núi lên. Có ai sức có sức mạnh siêu nhiên để nhấc cả cái núi nhất là núi Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên mình phải hướng mắt lên Chúa để có thể được Chúa dùng, để có sức mạnh thì đầu tiên chúng ta phải hướng mắt lên Ngài, không nhìn vào các những vấn đề khó khăn ở đây. Ta phải trở lại ban đầu, mình phải thực sự tin tưởng cái đấng mà mình thờ phượng, biết quyền năng của Ngài. Để câu 15 á, là các dân tộc khác nào như một giọt nước trong cái thùng. Anh em biết cái thùng nước không? Cái xô nước. Tất cả dân tộc trên thế giới mấy tỷ người đó đối với Chúa chỉ là một cái giọt nước, một cái giọt nước nhỏ trong cái xô thôi. Và tất cả họ, tất cả mọi dân tộc trên thế giới, cả như tất cả dân số thế giới đều như một cái miếng bụi nhỏ trên cái cân thôi. Miếng bụi bao nhiêu gram? Chắc chắn là chưa tới 1 gram nữa. Một hạt bụi. Rồi chú nhấc mấy hòn đảo, mấy cù lao, mấy hòn đảo, chú nhấc lên giống như đồ chơi vậy. Rồi mọi dân tộc ở trước mặt Chúa như là hư không. Nguyên cả mấy tỷ người đối với Chúa giống như là châu chấu cà cào hư không vậy, chả là gì hết. Vậy chúng ta thấy điều đó được ứng nghiệm ở dân Baptist. Cho dù những người lãnh đạo tôn giáo tới, dân Baptist có hiện thực của Chúa, dân Baptist thấy được bằng bằng tay của Chúa, bằng tay khổng lồ của Chúa, có thể đo được cả vũ trụ. Thì nên trước mặt chứ mà ăn bất tích những cái người lãnh đạo tôn giáo hay là lính La Mã hay là những gì người đông đảo người đó gì nữa, chỉ là những hạt bụi, chỉ là một hạt bụi nhỏ trong trên cái cân thôi. Rồi sau đó ATA cũng vậy, người tử đạo đầu tiên thấy được Chúa ngồi trên đang đứng ở trên thiên đàng, đứng bên tay phải của cha. Và những cái dân những cái người Do Thái muốn muốn hại ATA, ATA cũng chẳng có màng tới nữa, chỉ là giống một cái hạt bụi thôi mà ATA cũng đầy dẫy thánh linh. Thì nếu mà chúng ta đầy dẫy thánh linh đó, thì chúng ta không còn biết sợ là gì nữa anh em. Cho dù họ có muốn hại mạng sống của mình hay làm cái gì đó đối với mình cũng chẳng biết sợ là gì, mà mình có một sự can đảm mạnh dạn để làm chứng cho Chúa. Nhưng mà điều đầu tiên anh nói lại lần nữa là anh em muốn như thế nào, anh em quyết định điều này gì, anh em quyết định thỏa hiệp, anh em muốn thỏa hiệp theo thế gian này, muốn đi theo cái chủ nghĩa tôn giáo giả hình đó, hay là anh em có muốn quyết quyết tâm là những người giống như là Nadia vậy, muốn trung thành với Chúa dù phải trả bất kỳ giá nào. Anh em muốn yêu yêu cỏ, yêu yêu hoa mau tàn mau héo, hay là anh em yêu Chúa, yêu lời Đức Chúa Trời, lời còn đến đời đời. Cái câu cái cũng cũng đề quan trọng nhất là sự quyết tâm của mình, là mình chọn gì. Thôi chào anh em, xin Chúa cho chúng ta trở thành những người giống